Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Sử dụng BTS giả mạo, phát tán tin nhắn lừa đảo. Phây nông sản trên đường giao thông dẫn đến tai nạn, liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự? Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ tư, thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 1, Cục tần số vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị giả lập trạm thu phát sóng di động BTS để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Cụ thể, sau khi nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 1 đã lập tổ công tác, phối hợp với các lực lượng chức năng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo. Cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo đặt trên xe ô tô bán tải để truy nhập mạng viễn thông bất hợp pháp, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo tại đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đối tượng chủ mưu là người nước ngoài. Theo Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 1, các đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả phát tán tin rác có nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện. Điển hình là việc đặt thiết bị BTS giả mạo trên ô tô, di chuyển liên tục trên nhiều tuyến phố, cung đường để phát tán tin nhắn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng có các thiết bị hiện đại, phát hiện các trạm BTS giả mạo nhanh nhất. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Cục tần số vô tuyến điện đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện hàng chục vụ sử dụng trạm thu phát sóng giả mạo để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Qua đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố nhiều đối tượng để phục vụ điều tra. Ngày 8 tháng 10, Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Huê, sinh năm 1978, ở thôn Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, là chủ cái lô đề đang có hành vi nhận bảng lô đề qua điện thoại di động. Theo hồ sơ của Cơ quan Công an Quảng Ninh, Quảng Bình, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện Quảng Ninh phát hiện hình thức đánh bạc bằng lô đề có chiều hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn, nên đã lập chuyên án đấu tranh. Công an huyện Quảng Ninh giao đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy. Công an huyện Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phá án. Lực lượng Công an Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Xuân Ninh đã tiến hành bắt quả tang Lê Thị Huê khi Huê đang có hành vi nhận bảng lô đề qua điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra nơi ở và đấu tranh với đối tượng, Huê khai nhận mình là chủ cái lô đề nhận bảng đề từ 13 thư ký với số tiền hàng ngày gần 100 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Huê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh thu giữ 2 điện thoại di động, máy tính, sổ ghi chép và số tiền 60 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh đang tạm giữ hình sự Lê Thị Huê và một số đối tượng liên quan trong chuyên án, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa điều tra xác minh làm rõ vụ người dân báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 300 triệu đồng, gây hoang mang trong nhân dân. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, chị Trương Thị Mỹ Chi, sinh năm 1979, trú tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, cùng con trai đến công an xã Vĩnh Hanh trình báo kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 300 triệu đồng để trong tủ. Nhận được báo cáo từ công an xã, lãnh đạo công an huyện Châu Thành chỉ đạo đội cảnh sát điều tra nhanh chóng phối hợp cùng công an xã Vĩnh Hanh điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ nhận định không có việc xảy ra vụ trộm nên đã mời Chi về trụ sở làm việc. Chi đã thừa nhận không bị mất trộm số tiền 300 triệu đồng như đã trình báo. Số tiền trên Chi đã mua vàng và chi tiêu hàng ngày. Chỉ còn 64 triệu tiền mặt cho mẹ ruột để cất nhà mới. Chi muốn giữ số tiền trên nên đã báo tin giả bị mất trộm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với Trương Thị Mỹ Chi về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây chuyên chế tạo, mua bán, tàng trữ súng quân dụng, bắt giữ hai đối tượng Hoàng Đình Nam, sinh năm 1998, trú tại xã Cư Y An, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, và Hoàng Văn Vũ, sinh năm 1999, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào hồi đầu tháng 7 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một nhóm đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã xác định được Hoàng Đình Nam là đối tượng chủ chốt nên tiến hành bắt giữ. Nam khai nhận bản thân làm thợ cơ khí nên đầu năm 2023 do cần tiền nên đã tìm cách chế tạo các loại súng quân dụng, giao bán trên các trang mạng xã hội. Để thực hiện hành vi, Nam lên mạng mua các loại súng bắn đạn chì với giá từ 5 đến 7 triệu đồng, sau đó mang về chế tạo, cải tạo lại thành súng quân dụng rồi bán với giá từ 8 đến 9 triệu đồng. Khi có người hỏi mua, Nam đã đem số tài khoản ngân hàng cho khách chuyển tiền. Sau đó, Nam gửi hàng cho khách thông qua dịch vụ gửi hàng tiết kiệm hoặc ký gửi hàng xe khách. Từ đầu năm 2023 đến nay, Nam đã chế tạo mua bán tổng cộng 13 khẩu súng các loại. Trong đó có 2 khẩu súng AK, 1 khẩu K54, 6 khẩu súng đạn rulo, ổ quay, cùng 820 viên đạn các loại. Từ lời khai của Nam, mở rộng điều tra, các trinh sát phát hiện Hoàng Văn Vũ là mắt xích có hành vi mua bán, tiêu thụ súng nên đã cử một tổ công tác ra thành phố Hải Phòng bắt giữ. Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội tìm mua hai khẩu súng của Nam để về bán lại kiếm lời. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 9 khẩu súng, 29 viên đạn AK, hơn 820 viên đạn các loại, 50 triệu đồng. Riêng tại nhà Nam còn thu giữ nhiều dụng cụ cơ khí, máy tiện dùng để chế tạo súng. Hiện vụ án đã được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, vụ chứa mại dâm và môi giới mại dâm do một nhóm đối tượng người Hàn Quốc tổ chức tại nhà hàng Luxury Business Club số 446, 448 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7, và được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Một số đối tượng là người nước ngoài vào Việt Nam góp vốn thành lập các nhà hàng khách sạn chuyên phục vụ cho người nước ngoài, nhưng thực chất là hoạt động mại dâm trá hình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 10 đối tượng người Hàn Quốc và người Việt Nam để điều tra về hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Nhà hàng này mở cửa hoạt động từ năm 2020 cho đến nay. Do Son Ti-hyeom, sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc, làm chủ và trực tiếp điều hành. Nhà hàng có khoảng 226 quản lý nhân viên, gồm một giám đốc điều hành, một tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 madam, tú bà môi giới, người Việt Nam, 3 lễ tân, thu ngân, 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ phục vụ, một số nhân viên bếp và có 3 ô tô đưa đón khách. Các đối tượng đã móc nối với nhiều khách sạn trên địa bàn quận 7 để làm nơi mua bán dâm. Khách được quảng cáo chào mời nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, gái trẻ phục vụ tới bến, giá hợp lý. Nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng. Các đối tượng nước ngoài liên tục thay đổi phương thức hoạt động, thường xuyên họp kín, chỉ đạo quản lý, madam nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp như chỉ tiếp khách nước ngoài Hàn Quốc có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh. Thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm, bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Son Tae-hyeom, Kim Da-jip, Jun Jong-han, Ji Ju-han, Yu Yun-jang và các quản lý người Việt Nam Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng là nhóm cầm đầu. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự đã chỉ đạo cán bộ cảnh sát của phòng chia thành nhiều mũi công tác, phối hợp với công an quận 7 kiểm tra hành chính nhà hàng Luxury Business Club. Công an phát hiện thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với đối tượng Khổng Minh Chí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn The Silla Luxury 1, số 75 Phan Khiêm X, phường Tân Phong, quận 7. Các đối tượng khai nhận 4 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Luxury Business Club thì được quản lý người Hàn Quốc tên Ji Johan, Yu Yunjang và Madame người Việt Nam tên Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 3,8 triệu đồng một khách một đêm. Son Tae-hyun khai nhận đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, Madame người Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm về khách, mục đích kéo khách, tăng doanh thu lợi nhuận về cho nhà hàng, doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng. Tương tự cuối tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hiện nhà hàng Gallery số 160 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng Gallery hoạt động từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 do Kim Tae-hyung, sinh năm 1975, và cha Jin Jang, sinh năm 1977, đều là người Hàn Quốc làm chủ, điều hành. Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá 2,3 triệu đến 3,8 triệu đồng trên một lượt, thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Tổng quản lý Lee Hyun-jun, sinh năm 1998, là người chỉ đạo các quản lý người Việt Nam điều tiếp viên nữ đến các khách sạn chung cư để bán dâm. Kim Tae-hyung khai đã góp vốn với cha Ji-jang kinh doanh nhà hàng Gallery, chỉ đạo quản lý Madame điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm, doanh thu hàng tháng của nhà hàng hơn 4 tỷ đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh hai học sinh đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường qua khu vực phơi thóc của người dân, không may bị mất lái, ngã ra đường. Lúc này một chiếc xe máy di chuyển từ phía sau đi tới đã tông trúng. Hậu quả vụ tai nạn khiến một em tử vong, một em bị thương. Sự việc xảy ra tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Phơi nông sản trên đường giao thông gây tai nạn, liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, việc người dân phơi dâm dạ thóc lúa trên đường giao thông luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Nhìn nhận của ông như thế nào về vấn đề này? Phải chăng người dân không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật?
Phơi dâm dạ thóc lúa ở trên lòng đường, lề đường, đó là một cái tập quán, một cái thói quen lâu đời của nhiều người dân ở các vùng nông thôn. Dưới góc độ pháp lý thì hành vi phơi dơm dạ nông sản thóc lúa ở lòng đường lề đường như vậy là hành vi vi phạm pháp luật, là hành vi cản trở giao thông đường bộ. Hành vi này đã bị luật giao thông đường bộ tại điều 8, điều 35 là cấm các hành vi đặt các chướng ngại vật hoặc là phơi thóc lúa dơm dạ ở trên đường giao thông hoặc là lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường lề đường. Thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi phơi thóc lúa dưới lòng đường lề đường, người vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Trường hợp gây tai nạn giao thông thì người vi phạm liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự không, thưa luật sư ạ?
Pháp luật về giao thông đường bộ thì đã quy định là cấm mọi chủ thể, tổ chức cá nhân thực hiện cái hành vi lấn chiếm lòng đường lề đường. Cụ thể điều 35 thì đã quy định là cấm mọi chủ thể thực hiện hành vi phơi rơm rạ thóc lúa nông sản ở trên lòng đường giao thông đường bộ. Người thực hiện hành vi này nếu chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa gây ra vụ tai nạn giao thông thì cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 10 điều 12 của nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ với mức phạt thấp nhất là 100.000 đồng và mức phạt cao nhất có thể đến 400.000 đồng. Đối với hành vi phơi thóc lúa rơm rạ trên đường giao thông. Trường hợp mà hành vi phơi thóc lúa rơm rạ trên đường giao thông mà gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây ra tai nạn giao thông dẫn hậu quả là có người chết hoặc là có người thương tích đến 61% trở lên hoặc là thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định tại điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015. sửa đổi bổ sung năm 2017 với chế tài là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Về nguyên tắc thì người cản trở giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy chính quyền địa phương nơi để xảy ra sự việc có phải chịu trách nhiệm gì không ạ?
Ở mỗi địa phương thì lại có các cấp chính quyền và có các cơ quan chức năng, và các cơ quan này sẽ thực hiện các nhiệm vụ quản lý về hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy, với những cái thói quen của người nông dân phơi rơm rạ thóc lúa ở trên các cái đường, thì trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ quan chức năng là phải tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật và chỉ ra cho người dân thấy rằng là những hành vi như thế là vi phạm pháp luật và có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nếu trong trường hợp những người dân mà cố tình mà thực hiện hành vi lấn chiếm lòng đường lề đường để phơi rơm rạ thóc lúa thì cơ quan chức năng có quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 100. Phạt vi phạm rồi còn cố tình chấp hành thì có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả, buộc phải dọn dẹp những cái nông sản đó. Thế còn nếu trong trường hợp mà cơ quan chính quyền địa phương mà không thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, không tuyên truyền giải thích pháp luật, không phát hiện kịp thời ngăn chặn xử lý đối với các trường hợp vi phạm, có cái hành vi buông lỏng hoặc tiếp tay cho vi phạm dẫn đến hậu quả xảy ra, thì sẽ truy trách nhiệm người đứng đầu của cái cơ quan tổ chức đó. Nếu có căn cứ cho thấy đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì còn có thể xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Với những cái vụ tai nạn giao thông thương tâm mà do người dân phơi nông sản ở trên đường như vậy, theo luật sư, để giảm thiểu những cái vụ tai nạn giao thông như thế này, cần có những biện pháp gì ạ?
Có thể thấy rằng là cái nhu cầu phơi nông sản là nhu cầu rất là lớn. Đến nay cái thói quen này, cái tập quán này nó không còn phù hợp nữa. Trước đây thì chúng ta thường sử dụng những cái xe thô sơ, cho nên là cái việc phơi đó thì ít gây ra sự nguy hiểm. Tuy nhiên đến nay thì các cái phương tiện giao thông phát triển, đường xá thì cho phép di chuyển với tốc độ cao. Vì vậy là khi mà đi vào những cái rơm hoặc là thóc lúa như vậy thì rất dễ trơn trượt, có thể gây tai nạn giao thông. Cái giải pháp để giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông như vậy thì tôi cho rằng là thực hiện phải rất nhiều các cái giải pháp, đồng bộ các giải pháp. Trong đó thứ nhất là phải tính đến cái việc quy hoạch, có cái kế hoạch trong cái việc phơi nông sản của người dân, để làm sao mà khi người dân thu hoạch thì có cái chỗ để phơi, để thực hiện các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp cho nó phù hợp với pháp luật. Thứ hai nữa là cần phải tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được, biết được rằng là cái hành vi lấn chiếm lòng đường lề đường là hành vi vi phạm pháp luật, và hành vi phơi nông sản ở trên đường là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Và cái việc tuyên truyền đấy phải thường xuyên liên tục, đặc biệt là vào những cái dịp ngày mùa gặt trong năm. Thứ ba nữa là cũng cần phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, nhắc nhở, thậm chí xử lý, xử phạt đối với các trường hợp mà cố tình vi phạm.
Xin cảm ơn luật sư.
Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điểm về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Thank you. cùng em về thành phố Thái Nguyên. Tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông cầu thoáng màu xanh chung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, thành phố tháng mười, thành phố
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của luật thanh tra. Điều 74, xem xét báo cáo kết quả thanh tra. Người ra quyết định thanh tra xem xét đánh giá các nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu trưởng đoàn thanh tra làm rõ hoặc bổ sung nội dung trong báo cáo kết quả thanh tra. Điều 75. Xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra giao trưởng đoàn thanh tra xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. Dự thảo kết luận thanh tra bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2, điều 78 của luật này. 2. Trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra báo cáo yêu cầu đối tượng thanh tra hoặc cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, giải trình làm rõ thêm những vấn đề dự kiến kết luận về nội dung thanh tra. 3. Việc giải trình thực hiện bằng văn bản kèm theo thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung giải trình. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với người ra quyết định thanh tra, xử lý nội dung giải trình của đối tượng thanh tra. 4. Dự thảo kết luận thanh tra được gửi đến thành viên khác của đoàn thanh tra để tham gia ý kiến trước khi trình người ra quyết định thanh tra. Thành viên khác của đoàn thanh tra có quyền bảo lưu ý kiến về nội dung dự thảo kết luận thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra có quyền bảo lưu ý kiến về nội dung trong kết luận thanh tra trước người ra quyết định thanh tra. Ý kiến bảo lưu được thể hiện bằng văn bản gửi kèm theo dự thảo kết luận thanh tra. 5. Thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra được tính từ ngày người ra quyết định thanh tra giao xây dựng dự thảo kết luận thanh tra và được quy định như sau. A. Đối với cuộc thanh tra do thanh tra chính phủ tiến hành, thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra không quá 30 ngày. Trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. B. Đối với cuộc thanh tra do thanh tra bộ, thanh tra tổng cục, cục, thanh tra tỉnh tiến hành, thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra không quá 20 ngày. Trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. C. Đối với cuộc thanh tra do thanh tra sở, thanh tra huyện tiến hành, thời gian xây dựng dự thảo kết luận thanh tra không quá 15 ngày. Trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 20 ngày. Điều 76. Tham khảo ý kiến về dự thảo kết luận thanh tra. Trong quá trình xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể quyết định việc xin ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về một hoặc một số nội dung của dự thảo kết luận thanh tra. Cơ quan tổ chức cá nhân được đề nghị có văn bản trả lời về nội dung được xin ý kiến trong thời hạn theo đề nghị của người ra quyết định thanh tra. Điều 77. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. 1. Dự thảo kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ, dự thảo kết luận thanh tra hành chính của thanh tra bộ và thanh tra tỉnh phải được thẩm định trước khi ký ban hành. Việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra chuyên ngành của thanh tra bộ và thanh tra tỉnh, dự thảo kết luận thanh tra của các cơ quan thanh tra khác được thực hiện khi cần thiết. 2. Người ra quyết định thanh tra xem xét quyết định việc phân công đơn vị cá nhân thực hiện việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Sau đây gọi chung là người thực hiện thẩm định. để bảo đảm mục đích, yêu cầu và các nội dung theo quyết định thanh tra và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt. Việc phân công thẩm định dự thảo kết luận thanh tra phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung và thời hạn thẩm định. 3. Người thực hiện thẩm định có quyền yêu cầu đoàn thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thẩm định, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định và chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra về kết quả thẩm định. 4. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo việc xem xét, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. Điều 78. Ban hành kết luận thanh tra. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận kiến nghị của mình. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn theo quy định. Đối với dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc liên quan đến an ninh quốc phòng, vụ việc quan trọng phức tạp thuộc diện chỉ đạo theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh hoặc có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp, thì người ra quyết định thanh tra phải có văn bản báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến khác với dự thảo kết luận thanh tra, thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay kết luận thanh tra. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp có ý kiến bằng văn bản yêu cầu bổ sung làm rõ về nội dung dự thảo kết luận thanh tra, thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đó, người ra quyết định thanh tra phải hoàn thiện, ban hành kết luận thanh tra. 2. Kết luận thanh tra phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. A. Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đối tượng thanh tra đối với cuộc thanh tra hành chính. Đánh giá việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý của đối tượng thanh tra đối với cuộc thanh tra chuyên ngành. B. Kết luận về nội dung thanh tra. C. Xác định rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, nguyên nhân trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nếu có. D. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị giải pháp, biện pháp xử lý khắc phục hậu quả nếu có để bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. D. Hạn chế bất cập của cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật có liên quan và kiến nghị khắc phục. 3. Trong quá trình tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể ban hành kết luận thanh tra đối với các nội dung đã được kiểm tra xác minh, đủ cơ sở để kết luận và tiếp tục tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra. Một cuộc thanh tra có thể ban hành nhiều kết luận thanh tra nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước. 4. Trước khi công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có thể sửa đổi bổ sung kết luận thanh tra đã ban hành để bảo đảm tính chính xác, khách quan, khả thi. 5. Kết luận thanh tra sau khi công khai được gửi đến Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cung cấp, cơ quan thanh tra cấp trên, đối tượng thanh tra và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Hà Nội Mới, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.